Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn, Thù Nhà. Sở Bình Dương là một ông vua dâm dật hung ám, đã cưới vợ của con trai là Thái tử Kiến, lại còn nghe lời nịnh đài thái tử ra trấn nơi biên thùy. Theo phò thái tử có võ tướng Ngũ Sa và quan văn Phấn Dương. Được ít lâu sau, Bình Dương muốn giết Thái tử Kiến, nên triệu Ngũ Sa về triều, rồi sai người ra bảo Phấn Dương hạ sát thái tử. Phấn Dương báo cho thái tử biết để đi trốn, còn mình thì bỏ thân về kinh đô chịu tội. Ngũ Sa về triều bái kiến, Sở Bình Dương hỏi: "Thái tử đem lòng phản nghịch, nhà ngươi có biết chăng?" Ngũ Sa vốn là người chánh trực, nghe nói nổi giận đáp: "Đại vương chiếm vợ thái tử cũng đã quá lắm rồi, sao còn nghe lời nịnh thần mà bỏ tình cốt nhục?" Bình Dương vừa thẹn vừa giận, truyền bắt giam Ngũ Sa. Kẻ nịnh thần là Phí Vô Cực Tâu. Ngũ Sa có hai con là Ngũ Thượng và Ngũ Viên, đều là bậc tài giỏi. Nay cả hai đều bỏ trốn ra nước ngoài, xin đại vương bảo Ngũ Sa viết thư triệu về rồi giết phức đi để trừ hậu hoạn. Bình Vương nghe lời, sai người vào ngục đem Ngũ Sa ra, rồi đưa giấy bút bảo viết thư triệu con về. Ngũ Sa thưa: "Con trưởng tôi là Ngũ Thượng, tính nết hiền lành, nghe tôi triệu tất về ngay. Còn con thứ là Ngũ Viên, vốn đứa hay suy xét lẽ phải quấy, e không chịu về." Bình Dương nói: "Người cứ theo lời ta viết thư, còn hai đứa nó về hay không, người không cần bận tâm đến." Ngũ Sa không dám trái mệnh. Ngũ Thượng được thư cha, xem rồi trao cho Ngũ Viên và nói: "May thay, phụ thân đã khỏi tội, vua Sở lại sai triệu chúng ta về vong chức, chúng ta nên về ngay." Ngũ Viên đáp: "Thân phụ vì nói thẳng mà bị hạ ngục, nếu quả được tha thì thật là điều may mắn. Còn chúng ta có công gì mà Sở Dương triệu về phong chức, đó là mưu gian không nên tin." Ngũ Thượng đáp: "Hiện có thư của thân phụ, lẽ nào thân phụ lại gạt chúng ta?" Ngũ Viên đáp: "Thân phụ một lần trận tung với nước, nay bị hàm oan. Biết đâu chỉ vì bị ép buộc mà thân phụ mới triệu chúng ta về để cùng chết cho khỏi thấy cảnh nước mất nhà tan vì hành động của tên hung quân dâm loạn. Chúng ta về phải mang hại." Ngũ Thượng nói: "Dù mang hại, nhưng thấy mặt phụ thân, ta cũng vui lòng. Chớ thân phụ lâm nạn, chúng ta trốn tránh mãi sao tròn chữ hiếu." Ngũ Viên thở dài than: "Sở dĩ vua Sở không dám giết thân phụ là vì sợ chúng ta ở cõi ngoài tác loạn. Chúng ta về chỉ làm cho thân phụ chống chết mà thôi. Nếu anh không nghe lời em thì từ đây em xin vĩnh biệt, chứ không thể bó tay trước bọn ám chúa gian thần." Ngũ Thượng vừa khóc vừa hỏi: "Em định đi đâu?" Ngũ Viên đáp: "Em đến nơi nào có thể trả thù được vua Sở?" Ngũ Thượng nói: "Tài năng anh không bằng em, vậy anh lấy việc theo cha làm hiếu, em lấy việc trả thù làm hiếu. Mỗi người một con đường, từ nay không còn thấy mặt nhau được nữa." Hai anh em ôm nhau khóc, đoàn Ngũ Viên sụp lại bốn lại để từ biệt anh. Ngũ Thượng gạt lệ theo sứ giả về kinh. Vừa trông thấy mặt Ngũ Thượng, Sở Bình Dương truyền bắt hạ ngục ngay tức khắc, Phí Vô Cực Tâu. Ngũ Viên là kẻ thao lược, nếu không bắt đặng, sau này không tránh khỏi họa to. Sở Bình Dương liền sai quan đại phu là Vũ Thành Hắc đem quân đi bắt Ngũ Viên. Ngũ Viên tự là tử tư, thân lớn, mặt sáng, võ nghệ tinh thông, lại có sức mạnh muôn người không địch. Khi nghe tin binh Sở đến bắt, Ngũ Viên vào hỏi ý kiến vợ là Giả Thị, nàng nói: "Đấng trượng phu Thu Nhà nợ nước là trọng, nay tướng quân bận biểu thê nhi, không chịu lên đường cho sớm, thiếp lấy làm nhục lắm." Nói xong vào buồng thắt cổ tự tận. Ngũ Viên chạy vào cứu thì đã quá muộn, bèn ôm thây khóc róng một hồi, rồi đem mai táng vào một nơi kín đáo, đoạn cắp cung kiếm lên đường. Đi được vài dặm thì quân của Vũ Thành Hắc đuổi kịp. Ngũ Diên liền rút tên bắn một mũi, trúng người đánh xe của Thành Hắc té nhào xuống đất. Thành Hắc sợ hãi toan quay trở lại, Ngũ Viên bảo dừng lại và nói: "Ta giết người chẳng khó khăn gì, xong ta muốn cho người sống trở về báo cho vua Sở biết rằng Ngũ Viên này quyết không đội trời chung với kẻ nào giết cha và anh ta." Vũ Thành Hắc không dám đuổi theo, liền kéo quân trở về báo với vua Sở. Bình Dương nổi giận truyền giải cha con Ngũ Sa ra chợ chém đầu, rồi ra chỉ dụ truyền khắp dân gian, ai bắt được Ngũ Viên thì được thưởng 50.000 quan tiền và phong làm thượng tướng. Lại rao khắp các chư hầu, nước nào chứa Ngũ Viên, Sở sẽ cử binh đến vấn tội. Được hung tin, Ngũ Viên khóc sống và vạch đất thề quyết diệt cho được nước Sở mới nghe. Ngũ Viên chạy sang nước Tống, rồi lại qua nước Trịnh, nhưng đến đâu cũng bị bạc đãi. Ngũ Viên bỏ trốn sang Ngô. Khi đến Lịch Dương Sơn, cách nước Ngô chừng 60 dặm, Ngũ Viên không dám qua cửa Chiêu Quan, ẩn nấp trong rừng rậm. Bỗng một ông già chống gậy đi đến, trông thấy, hỏi: "Nhà người có phải là Ngũ Viên chăng?" Ngũ Viên giật mình, ông lão tiếp: "Ta là Đông Cao Công, học trò Biển Thước. Năm trước vào chữa bệnh cho Hoàng Trấn Ải, trông thấy bức vẽ treo trước cửa giống nhà người lắm, vì vậy ta mới hỏi, nhà người bất tắc phải giấu ta làm gì? Nhà ta ở gần chân núi này, nhà người hãy đến chơi, ta sẽ nói nhiều chuyện." Biết không phải là kẻ tầm thường, Ngũ Viên liền đi theo. Đến nơi một khu rừng trúc thanh u, nhà tranh vách gỗ, trang trí sơ sài, chủ khách phân ngôi thứ ngồi rồi, Đông Cao Công nói: "Nhà lão tuy bần bạc, song nhà người có thể dung thân được, muốn ở bao lâu tùy ý. Còn nếu muốn qua nước Ngô, thì cửa Chiêu Quan hiện canh phòng nghiêm nhặt, muôn phần khó qua." Ngũ Viên sụp lại thưa: "Nếu ngài có kế giúp tôi thoát được, ân ấy ngàn năm tôi chẳng dám quên." Đông Cao Công đỡ dậy, nói: "Nơi này hẻo lánh, người hay tạm trú trong ít lâu, rồi ta sẽ tìm phương đưa qua ải." 7 ngày qua, không thấy Đông Cao Công bàn đến việc giải thoát, bèn hỏi. Cao Công đáp: "Phải chờ một người nữa mới được." Ngũ Viên sanh nghi, muốn giả từ chủ nhân, xong lại sợ cửa ải đã không qua được mà còn mang giả thêm, xin lui tính tới, lo sợ dập dồn. Đêm hôm ấy trằn trọc không hề nhắm mắt, trời vừa rạng đông, Ngũ Viên vừa trở dậy, thì Đông Cao Công đã xô cửa bước vào, thất kinh hỏi: "Ờ, cớ chi nhà ngươi bỗng nhiên bạc trắng đầu râu thế kia?" Ngũ Viên lấy gương soi, thấy đầu râu mình quá bạc trắng, động lòng cất tiếng than: "Cháu ơi, râu tóc đã bạc rồi, mà thù nhà chưa trả đặng, đau đớn thay." Đông Cao Công cười lớn đáp: "Đó là điềm tốt, nhà ngươi không nên buồn." Ngũ Viên không hiểu ý, Đông Cao Công giảng: "Nhà ngươi mặt mũi khôi ngô, người ta dễ nhận biết, nay tóc râu đổi sắc có thể che được mắt thế nhân. Vả, người bạn thân của ta cũng sắp đến đây rồi, kế của ta có thể thành tựu được." Ngũ Viên hỏi: "Ngài định dùng kế gì?" Đáp: "Người bạn của ta tên là Hoàng Phủ Nộp, ở Long Đôn Sơn cách đây 700 dặm. Người ấy tầm dốc và mặt mũi trông giống nhà người. Ta đã nhắn Hoàng Phủ Quân sang giả hình người, còn người thì giả làm kẻ hầu hạ, kéo nhau qua cửa ải. Quân giữ ải sẽ bắt Hoàng Quân đem nạp. Trong lúc ấy, nhà người lẻn trốn đi." Ngũ Viên nói: "Cái ấy rất hay, song vì tôi mà phải lụy đến người, lòng tôi sao nỡ." Đông Cao Công cười: "À, không hề gì, ta đó có cách giải cứu." Mặt trời lên vừa khỏi sào thì Hoàng Phủ Nộp đến. Ngũ Viên và Hoàng Phủ Nộp trông nhau mà cười. Đông Cao Công dùng thuốc bôi mặt thành đen điêu, Rồi khi trời đã sập tối, bảo Ngũ Diên cởi áo trao cho hoàng phủ nộp mặt, còn Ngũ Diên thì mặc áo ngắn giả làm đứa hầu. Ngũ Diên sụp lại Đông Cao Công bốn lại và nói: "Sau này nếu việc cả được thành, ơn ngài quyết hậu tạ." Đông Cao Công đỡ dậy nói: "Lão thấy nhà ngươi bị hàm oan, nên giúp đỡ đó thôi, không nên nổi đến việc ân nghĩa." Rồi dục mọi người lên đường. Trời vừa mờ sáng, hoàng phủ nộp và Ngũ Diên đến cửa Chiêu Quan. Nơi cửa quan có dáng hình Ngũ Diên, những hành khách đi qua đều bị tra xét rất kỹ. Trông thấy hoàng phủ nộp giống người trong bức tượng, quân giữ ải liền giữ lại và phi báo với ải quan. Ải quan ra xem, mừng sợ hét lớn: "À, đúng nó rồi, hãy giải vào dinh." Hoàng phủ nộp làm bộ ngơ ngác hỏi: "Sao lại bắt tôi? Tôi là kẻ ẩn sĩ ở Long Động Sơn, tên là Hoàng Phủ Nộp, có hẹn với bạn là Đông Cao Công đến chơi. Không làm điều gì trái phép, có lẽ ngài làm với người khác chăng?" Ải quan còn đương nghi hoặc thì Đông Cao Công xin vào ý kiến. Ải quan truyền đem nhốt Hoàng Phủ Nộp một nơi rồi ra tiếp Cao Công. Cao Công nói: "Đi chơi qua đây, nghe đồn ngài vừa bắt được Ngũ Diên nên xin vào chúc mừng." Ải quan nói: "Tôi cùng cha của Ngũ Viên trước kia cùng làm quan một triều, nên được biết mặt Ngũ Viên. Kẻ vừa bị bắt hình dung thì giống, nhưng tiếng nói khác nhiều, lại tự xưng là Hoàng Phủ Nộp, cho nên tôi còn xét lại." Đông Cao Công xin cho xem mặt, Ải quan cho dẫn Hoàng Phủ ra. Vừa trông thấy Đông Cao Công, Phủ Nộp liền la lớn: "Chào ôi! Ông hẹn tôi cùng đi chơi, sao ông đến trễ, để tôi phải chịu nhục thế này?" Đông Cao Công cười lớn: "Tướng quân lầm rồi, đây quả là Hoàng Phủ Nộp, bạn thân của tôi, chớ nào phải Ngũ Diên. Tôi cùng Hoàng Phủ Nộp hẹn nhau đi săn, nhưng tôi tới trễ. Nếu tướng quân không tin, thì hãy xem tờ quá quan thông điệp đây." Ái quan xem văn điệp, có ý thẹn thùng, đứng dậy mở trối cho Hoàng Phủ Nộp, rồi rót một chén rượu mời uống và xin lỗi. Đông Cao Công và Hoàng Phủ Nộp cúi đầu từ biệt Ải quan rồi dắt nhau đi. Còn Ngũ Diên, nhân lúc dân chúng nghe tin quân giữ ải bắt được kẻ bị tầm nã nô nức kéo nhau đến xem, mới lẻn ra khỏi ải, đi thẳng một mạch. Đi được mấy dặm, Ngũ Diên bỗng gặp một người hầu cận của Ngũ xa xưa, nay làm đốt canh giữ cửa Chiêu Quan, tên là Tả Thành. Tả Thành thấy Ngũ Diên liền nhận ra ngài và hỏi: "Ngài đang bị triều đình tầm nã, tại sao lại thoát được qua ải quan?" Ngũ Diên nói dối: "Sở dĩ đại dương tìm bắt ta vì biết ta có viên dạ Minh Châu bảo phải đem nạp, nhưng viên dạ Minh Châu ấy đã lọt vào tay người khác nên ta phải đi tìm. Vừa rồi ta có trình bày cho quan trấn phủ ải quan nên mới được qua ải." Tả Thành không tin, nói: "Đại dương đã chỉ dụ rõ ràng, ai bắt được ngài thì được trọng thưởng, còn ai tha thì bị tử tội, vậy xin ngài theo tôi về ải để tôi hỏi cho rõ rồi sẽ đi." Ngũ Diên nổi giận: "Quan trấn phủ đã cho ta đi, người có quyền chi mà bắt trở lại, thôi đừng có nhiều lời." Biết không thể cưỡng bách nổi, Tả Thành đành phải để Ngũ Diên đi và giấu kín cuộc gặp gỡ. Ngũ Diên dội đi suốt ngày đêm không nghỉ. Sáng hôm sau đến bờ sông Đại Giang, mặt sông lên láng, nước chảy sóng cuộn, lại không một bóng thuyền bè qua lại. Ngũ Viên thất kinh, tưởng không còn lối thoát, thì chợt thấy một ngư ông đầu râu tóc bạc chèo một chiếc thuyền con từ tông đám lao ra, vừa chèo vừa hát. Lắng nghe khúc hát thì hỏi ý rằng ngư ông muốn đưa khách sang sông. Ngũ Viên liền đi xuống mé sông, chiếc thuyền cập mé, ngư ông ra hiệu. Ngũ Viên vội bước xuống thuyền, thuyền lướt nhẹ trên mặt sông, không mấy chốc thì đến bờ bên kia. Ngư ông nói: "Đêm qua lão nằm mộng thấy sao rơi trong thuyền, đoán biết rằng có quý nhân sang sông nên trực đón tiếp, vậy lão mong được biết rõ tướng quân là ai." Ngũ Viên nói tên thật và hoàn cảnh. Ông lão nói: "Nhìn sắc diện, lão đoán biết tướng quân đói, vậy tướng quân hãy ngồi đây, lão vào sớm tìm cơm ra. Lão vào sớm tìm cơm ra tướng quân dùng đỡ." Dứt lời, cột thuyền vào gốc đại thọ, rồi đi vào xóm. Ngồi chờ Ngũ Duyên sanh nghi, bèn chui tránh vào trong đám lau lách. Ông lão đem cơm ra, không thấy Ngũ Duyên, liền gọi lớn: "Tôi có ác ý đâu mà quý nhân lại bỏ trốn?" Ngũ Duyên bước ra, có ý thẹn đáp: "Tánh mạng tôi hiện ở trong tay lão tượng, cho nên phải dè dặt đôi chút, chớ đâu dám nghi lòng." Ông lão dọn cơm, Ngũ Duyên ăn xong, cởi thanh kiếm giao cho ông lão: "Thanh kiếm này của Tiên Dương ban cho họ tôi. Ông cha tôi đã mang hơn ba đời, giá đáng muôn vàng. Tôi xin nhận lão trượng để tỏ lòng tri ân." Ông lão cười lớn: "Lão nghe vua Sở giao giải thưởng 50.000 quan tiền và phong làm thượng tướng. Nếu lão tham vào sang thì đâu có đưa tướng quân đến đây. Vậy xin tướng quân hãy giữ thanh kiếm lại để có lúc dùng." Ngũ Duyên cảm động, nói: "Nếu lão trượng không nhận thanh kiếm, thì xin cho biết danh tánh để ngày sau đền đáp." Ông lão nổi giận, nói: "Lão thấy tướng quân bị hàm oan, nên giúp đỡ tướng quân không lo đến việc rửa hận, mà cứ nghĩ đến việc đền ơn." Ngũ Duyên nói: "Kẻ tri ân không kể, nhưng người thọ ân đâu dám quên." Ông lão nói: "Tướng quân là kẻ có tội đi trốn, gói bát đầu đồng, còn lão thời mặt nước sinh nhai, nguồn may là sống, một xa khó mà gặp lại. Nhưng nếu có duyên trời còn rung rủi, thì lão sẽ gọi tướng quân bằng người trong lao, còn tướng quân gọi lão là lão đánh cá, như thế là đủ rồi." Ngũ Duyên lại rồi đi, nhưng được mấy bước quay lại nói: "Giả sử đằng sau có quân đuổi theo, xin lão trượng đừng tiết lộ cho ai biết." Ông lão thở dài: "Lão đã hết lòng cùng tướng quân, sao tướng quân kia nghi hoặc mãi thế?" Nói đoạn chống thuyền ra giữa sông, lật úp thuyền mà tự nịch. Ngũ Duyên hét lên một tiếng, rồi dậm chân than: "Thương ôi, ta nhờ lão mà sống, lão vì ta mà chết." Rồi gạt lệ mà đi. Đến đất Phiên Dương, bụng đói, ghé vào xóm xin ăn, chợt thấy một người con gái ngồi giặt bên sông Lại Thủy, có đem theo một sách cơm. Ngũ Duyên dừng lại, nói: "Đường xa lỡ bước, cô có thể làm ơn giúp một bữa ăn chăng?" Người con gái cúi mặt đáp: "Năm nay tôi đã 30 tuổi, chưa có chồng, nhà chỉ một mẹ một con, đâu dám đem cơm đãi khách lạ." Ngũ Duyên nghe nói hết sức ngạc nhiên, nhưng vì đói quá, phải năn nỉ: "Chỉ vì gặp bước cùng khốn nên phải lị người, nếu cô rủ lòng thương thì thật là ân trọng." Người con gái ngước lên trong rồi nói: "Tướng quân không phải là kẻ tầm thường, không lẽ vì giữ tư cách người con gái mà để tướng quân phải chịu đói khát ư?" Nói đoạn mở gói cơm mời khách. Ngũ Duyên ăn xong, vái người con gái và nói: "Cô rủ lòng thương, không bao giờ tôi dám quên ân đức. Song tôi là kẻ có tội đi trốn, phỏng có gặp người nào theo hỏi, xin cô giấu giùm cho." Người con gái buồn sầu than: "Mẹ hóa con coi, ngót 30 năm thiếp giữ tròn tiết hạnh, nào ngờ nay vì sách cơm mà tiếp diện cùng người đàn ông, thế thì còn gì tư cách của người trinh nữ. Thôi tướng quân hãy đi đi, đừng nói nhiều lời." Ngũ Duyên vừa đi được mấy bước, ngoảnh lại thì than ôi, cô gái đã ôm một bia đá lớn, nhảy xuống sông sâu. Ngũ Duyên hết sức thương xót, cắn ngón tay lấy máu viết lên một tảng đá trên sông mấy dòng chữ rằng: "Nhĩ Hoàng Sa, ngã hành khất, ngã phúc bảo, nhĩ thân nịch, thập niên chi hậu, thiên kim báo đức." Nghĩa là: "Nàng giặc bên sông, ta đi hành khuất, lòng ta vừa no, đời nàng đã khuất, nguyện 10 năm sau, nghìn vàng báo đức." Viết xong sợ người khác trông thấy, vội lấy đất, lấp khuất tảng đá, rồi mới lên đường. Đi hơn 300 dặm đến đất Ngô Xu, Ngũ Duyên ngạc nhiên dừng lại. Trước một túp liều tranh, một tráng sĩ tráng gồ đường đánh cùng một tráng sĩ khác, hai bên đánh đường hàng. Bỗng có bà lão từ tông liều bước ra, quát: "Chuyên chư, không nên thế." Tráng sĩ tráng gồ sợ hãi, vội bỏ vào nhà. Ngũ Duyên hỏi: "Bà lão là ai mà tráng sĩ nể nàng đến thế?" Người đứng xem đáp: đó là mẹ của Tráng Sĩ. Tráng Sĩ tên Chuyên Chư, sức mạnh cử đỉnh, tánh trung trực, nghĩa khí, thấy việc bất bình không bỏ qua, lại rất có hiếu. Dẫu đừng giận mấy, nghe mẹ bảo cũng phải thôi ngay. Ngũ Viên khen thầm, sáng hôm sau tìm vào ý kiến, cùng Chiên Chư tỏ hết tâm sự của mình. Chiên Chư nói, sao không tìm vào bể kiến Du Ngô để mượn quân về sở báo thù? Ngũ Viên nói, nguyện vọng như thế, song không có người tiến dẫn. Chiên Chư hỏi, nay ngài hạ cố đến đây, hẳn có điều chỉ bảo. Ngũ Viên đáp, vì mến đức ngài nên mong được kết nghĩa. Chiên Chư cả mừng, vào thực lại cùng mẹ, rồi cùng Ngũ Viên kết làm anh em. Ngũ Viên lớn hơn Chiên Chư 2 tuổi, nên được tôn làm anh. Ngày hôm sau, Ngũ Viên từ giã Chiên Chư, để vào Bình Thành tìm cách vào bệ kiến Phu Ngô. Chiên Chư nói, Phu Ngô là người vũ dũng, tánh tình ngạo nghễ, không bằng Công Tử Quang. Công Tử Quang là người có đức độ, biết trọng hiền đại sĩ, sau này ắt có cơ hội làm nên. Ngũ Viên xin lệnh ý và cùng Chiên Chư chia tay. Đến đất Mai Lý, Ngũ Viên bỏ tóc xỏ, bôi mặt giả người điên vào chợ. Vừa đi vừa thổi tiêu, tiếng nghe não nùng ai oán. Người trong chợ kéo nhau theo xem, nhưng không ai hiểu gì cả. Bỗng một người xẻ đám đông đến gần Ngũ Viên, nhìn từ đầu đến gót, rồi bảo nhỏ, xin ngài ghé vào nhà, tôi có chuyện muốn nói. Ngũ Viên cất ống tiêu, theo người ấy cùng vào nhà. Người ấy là ai? Ấy là Billy, một người có tài xem tướng. Công Tử Quang đã dùng làm chức giữ chợ để tìm kết nạp những kẻ anh hùng hào kiệt chưa gặp thời. Công Tử Quang là con vua Chư Phan, vua nước Ngô trước kia. Chư Phan chết, đáng lẽ Công Tử Quang được lên nối ngôi, nhưng vâng lời cha dặn, Công Tử Quang phải nhường ngôi cho chú là Dư Sái. Dư Sái chết, em là Dư Muội nối ngôi. Dư Muội chết, đáng lẽ người em út là Quý Trác lên kế vị, nhưng Quý Trác không chịu làm vua. Như thế, đáng lẽ ngôi phải giao lại cho con Chư Phan là Công Tử Quang, nhưng vì con Di Muội là Dương Liêu tham lam, tự lập mình lên làm vua nước Ngô, Công Tử Quang không phục, mới dùng Billy chiêu mộ hào kiệt làm dây cánh để mong lấy lại ngôi vua. Billy đưa Ngũ Viên vào nhà, nói, tôi xem tướng đã nhiều, nhưng chưa thấy ai có tướng tốt như ngài. Lại nghe tiếng tiêu sầu thảm, tôi biết rằng ngài có tâm sự đau thương, vì vậy nên tôi có ý muốn giúp đỡ. Ngũ Viên chưa kịp trả lời, Billy nói tiếp, tôi nghe vua Sở giết ân một trung thần là Ngũ Viên, còn thứ Ngũ Sa là Tử Tư Tốn Thoát. Hiện đương lưu lạc nước người, không biết ngài có phải là Tử Tư chăng? Biết rằng không phải người mong làm hại mình, Ngũ Viên bèn tỏ thật nỗi nhà, nỗi nước. Người hầu của Billy nghe được, liền vào báo cùng Dương Liêu. Dương Liêu cho đòi Billy đến bắt, phải đưa Ngũ Viên vào chầu. Không thể đừng được, Billy bèn sắm sửa cho Tử Tư vào ý kiến vua Ngô, nhưng mật sai người về báo tin cho Công Tử Quang biết. Sau khi tiếp kiến Ngũ Viên, vua Ngô biết là người hiền, liền phong làm quan đại phu, lại hứa sẽ giúp quân về báo thù nước Sở. Công Tử Quang biết Ngũ Viên là bậc trí dũng, sợ Dương Liêu thêm vây cánh, mới vào triều nói cùng Vương Liêu. Tôi nghe kẻ dòng thần nước Sở là Ngũ Tứ Tư chạy sang nước ta, chẳng biết đại dương đối xử thế nào. Dương Liêu nói, Ngũ Viên là người hiền, lại có hiếu, ta không nên xem thường. Công Tử Quang hỏi, đại dương nhận xét thế nào mà gọi là người hiền và có hiếu? Dương Liêu đáp, Ngũ Viên cùng ta bàn việc nước rất hợp ý ta, lại tỏ ra là người có trí dũng khác chúng, nên ta gọi là người hiền. Ngũ Viên lại nặng tình cha con, quyết tâm báo thù, như thế tức là hiếu. Công Tử Quang lại hỏi, thế đại dương có nhận lời cho mượn quân báo thù chăng? Dương Liêu đáp, ta cảm tình hắn nên có hứa giúp. Công Tử Quang can, không nên, nước ta là một nước lớn, không lẽ vì thù riêng một người mà cất quân chinh phạt. Đã nhiều phen giao chiến với Sở, quân ta chưa bao giờ thắng, như vậy là một điều quốc sĩ. Vậy xin đại dương nên vì thù nước mà cử binh chứ không nên vì tư thù của kẻ khác. Nếu vì kẻ khác thì thắng chỉ một người hưởng, còn bại thì quân sĩ của ta bị hao tốn máu xương. Vương Liêu cho là phải, liền bãi việc đánh Sở. Ngũ Viên nghe tin công tử Quang can vu Ngô, giận xin từ chức đại phu. Công tử Quang xúi Vương Liêu không nên dùng Ngũ Viên. Dương Liêu nghe lời, cấp cho Ngũ Viên 100 mẫu đất và cho ra ở đất Dương Sơn. Công tử Quang liền tìm đến thăm viếng, giúp lương thực, Ngũ Viên rất cảm kích. Một hôm công tử Quang hỏi, tướng quân là người lỗi lạc, tướng quân có biết người nào tài giỏi như tướng quân nữa chăng? Biết rằng công tử Quang muốn tìm vây cánh, Ngũ Viên liền giới thiệu Chiên Trư. Từ ấy, mỗi khi có việc quan trọng, công tử Quang đều đến hỏi ý kiến Ngũ Viên. Ngũ Viên bày kế cho công tử Quang tìm cách làm cho các bậc trung dũng của Dương Liêu đi xa, rồi sai Chiên Trư giết Dương Liêu. Dương Liêu bị giết, công tử Quang lên ngôi nước Ngô xưng hiệu là Hạp Lư, phong Ngũ Viên làm chức hành nhân, lấy lệ đãi như thượng khách. Một hôm, Hạp Lư hỏi Ngũ Viên, ta muốn nước Ngô được trở nên cường thịnh, làm bá chủ thiên hạ thì phải làm thế nào? Ngũ Viên xa nước mắt, sụp lại, tâu. Tôi là kẻ tội nhân nước Sở, cha và anh bị chết oan, xác không ai chôn, dỗ không ai cúng. Nay sang đây được đại dương thương tình trọng dụng, như thế đã thấy tự làm xấu hổ lắm rồi, đâu còn dám nói đến việc chính trị. Hạp Lư nói, nếu không có nhà người thì ta mãi phải chịu phục dưới tay kẻ khác. Nay ta đem nước nhà ủy thác cho nhà người, nếu nhà người từ chối thì phụ lòng ta lắm. Ngũ Viên thưa, tôi là kẻ lưu lạc đến đây, đâu dám qua mặt các quan triều thần của nước Ngô. Huống chi mối thù lớn của tôi chưa trả xong, lòng bối rối không an, làm sao nghĩ ra được mưu kế. Hạp Lư nói, mưu thần nước Ngô không ai bằng nhà ngươi. Nhà ngươi chớ nên khiêm nhường, khi việc nước đã yên, ta sẽ giúp nhà ngươi rửa hận. Ngũ Viên phụng mạng, trước hết lo xây đắp một thành lớn ở phía đông bắc núi Cô Tô, rồi đón vua Hạp Lư Thiên Đô đến đó, đoạn tiễn mộ quân sĩ, tập luyện chiến trận và lo dồn lương tích thảo thật nhiều, binh lực mỗi ngày một thêm mạnh. Hạp Lư hết sức vui mừng. Tuy vậy, nhà vua vẫn sợ con Vương Liêu là công tử Khánh Kỵ đương ở nước ngoài chiêu mộ hào kiệt để phục thù cha. Một hôm hỏi kế Ngũ Viên, Ngũ Viên bèn giới thiệu Yêu Ly và bài mưu cho Yêu Ly đi giết Khánh Kỵ. Công việc thành rồi, Ngũ Viên tâu cùng Hạp Lư. Những kẻ thù của đại dương đều đã trừ được cả, còn kẻ thù của tôi biết bao giờ mới diệt xong. Biết rằng Ngũ Viên là người giỏi dùng binh, song còn e rằng là người nước Sở, không hết lòng vì nước Ngô nên Hạp Lư làm thinh. Ngũ Viên hiểu ý, bèn tâu, nếu đại dương không muốn cho tôi cầm binh đi đánh Sở, thì tôi xin tiến cử một người cất quân ắt thắng. Hạp Lư gọi ai? Ngũ Viên đáp, người ấy họ Tôn, tên Vũ, người nước Ngô, tinh thông thao lược, có làm ra 13 thiên binh pháp, đời không mấy người biết tài, hiện ở ẩn nơi La Phù Sơn. Nếu được họ Tôn làm quân sư thì thiên hạ không ai địch nổi. Hạp Lư rất mừng, liền sai Ngũ Viên đem vàng ngọc đi rước. Tôn Vũ theo Ngũ Viên vào ý kiến Hạp Lư. Sau mấy phen thử thách, Hạp Lư phong Tôn Vũ làm thượng tướng, giao việc đi đánh Sở. Ngũ Viên được phong làm phó tướng. Binh nước Ngô rầm rộ kéo qua Sở, và sau bao nhiêu trận thư hùng, thành Dĩnh Đô của Sở bị phá, Sở Chiêu Dương chạy thoát. Ngũ Viên bàn cùng Hạp Lư phá hủy nhà Tôn Miếu của nước Sở, Tôn Vũ can. Nhưng vì muốn diệt nước Sở, nên Hạp Lư không nghe lời Tôn Vũ. Ai nấy đều vui vẻ, vì một mình Ngũ Viên mặc ủ mày châu. Hạp Lư hỏi, nước Sở đã diệt, thù nhà ngươi đã trả xong, cớ sao lại buồn bã? Ngũ Viên gạt nước mắt đáp, Sở Bình Dương là kẻ thù của tôi đã chết rồi, Sở Chiêu Dương cũng trốn thoát, thế là thù của cha anh tôi chưa trả đặng, lòng tôi không thể nào vui. Hạp Lư hỏi, ý nhà ngươi muốn làm thế nào? Ngũ Viên thưa, xin đại dương cho phép tôi đào mã Sở Bình Dương lên, phá áo quan, chém lấy đầu thì tôi mới hạ được lòng căm tức. Hợp Lư nói, nhà ngươi giúp ta muôn việc, ta tiếc gì nắm xương tàn của Sở Bình Dương mà không cho nhà ngươi báo oán. Ngũ Phiên được lệnh liền đi tìm mã Sở Bình Dương, nhưng đến sân trũng thì đồng rộng cây xanh, không biết đâu là nơi chung kết. Ngũ Phiên vật mình than khóc, trời hỡi, 19 năm trời ngậm cay nuốt đắng mà không báo được thù cha và anh. Bỗng thấy một ông lão đi ngang qua, Ngũ Phiên hỏi thăm, ông lão đáp, Sở Bình Dương biết mình có nhiều người oán nên đã đề phòng trước, sợ sau này có người quật mã nên dặn đem chôn dưới hồ nước sâu. Tướng quân muốn tìm áo quan thì phải tác cạn cái hồ kia mới lấy được. Ngũ Phiên nghe lời, cho người lặn xuống hồ mò thử, quả có một cổ áo quan bằng đá thật lớn. Ngũ Phiên mừng rỡ, truyền quân tác hồ, khiêng áo quan lên, nhưng mở ra chỉ thấy áo mão và 100 tạ sắt, còn hài cốt Sở Bình Dương không thấy đâu. Ông lão nói, đó là áo quan giả, chiếc áo quan thiệt dưới áo quan giả sâu 3 thước. Ngũ Phiên cho đào đất lên, rồi xác ra đích thị là xác Sở Bình Dương, da thịt vẫn còn nguyên vẹn. Vừa trông thấy, Ngũ Phiên hầm hầm nổi giận, tay cầm roi đồng đánh một lúc trăm roi, xương thịt tan nát, đoạn lấy chân dẫm lên bụng, tay khoét mắt kể tội. Lúc mày sống, mày có mắt mà vẫn như kẻ mù, không biết ai trung ai nịnh, vậy ta lấy mắt mày đi cho bỏ ghét. Rồi cắt đầu Sở Bình Dương đem treo giữa chợ, còn xương thịt thì sai đem quăng giữa đồng. Ngũ Phiên đem vàng bạc tạ ơn ông lão và hỏi, vì đâu lão trưởng biết được chỗ chôn của Sở Bình Dương? Ông lão đáp, tôi chính là một trong những người thợ đá xây hồ chôn xác Sở Bình Dương. Nhà vua cho xây hồ trước khi chết, hồ xây xong, huyệt đào xong, nhà vua sợ chúng tôi tiết lộ nên đem giết tất cả thợ làm mồ, giết hơn 100 người, chỉ riêng tôi trốn thoát. Nay cảm lòng hiếu của tướng quân, và cũng để báo thù cho các bạn đồng nghiệp, tôi đến đây mách bảo. Đào mã Sở Bình Dương rồi, Ngũ Phiên vẫn chưa hả giận, bèn tâu cùng Hạp Lư. Lấy được nước Sở mà chưa bắt được vua Sở thì mầm móng vẫn còn, tôi xin đem một toán đi tầm nã. Hạp Lư chấp thuận, nhưng vì các nước muốn giúp vua Sở nên Ngũ Phiên không thành công. Chí phục thù của Ngũ Phiên thật là ít có. Nhưng có lắm người chê Ngũ Phiên vì thù nhà mà rước quân Ngô về diệt tổ quốc là nước Sở. Lại chê nữa rằng Sở Bình Dương đã chết rồi mà Ngũ Phiên còn đào mã lên đã xác. Như thế là bất nhân, không có độ lượng. Lời chê cũng phải lắm. Nhưng chúng ta thử đứng vào cương vị Ngũ Phiên, nghĩa là nếu chúng ta cũng bị kẻ cậy quyền cậy thế giết oan cha anh như Ngũ Phiên, thì hỏi kỹ lương tâm xem chúng ta có thể làm quân tử được chăng? Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nguyễn Thân ở Quảng Nghĩa, một viên thần thời Pháp thuộc, đã đào mã nhà anh hùng Phan Đình Phùng lấy xác đốt thành tro, nhồi thuốc súng bắn ra biển, và suốt đời giết không biết bao nhiêu kẻ vô tội, cướp không biết bao nhiêu hạnh phúc của kẻ khác. Lòng oán giận của nhân dân sâu như biển khơi, nhưng đành phải khoanh tay bấm bụng trước quyền thế, đến khi toàn dân đứng lên đánh Pháp. Chính quyền phong kiến bị sụp đổ, lòng dân chưa nguôi được giận, liền đào mã Nguyễn Thân, lấy xương cốt vất ngoài đất. Đã ôm hận vào lòng thì xưa cũng như nay, đều phải rửa mới hết. Khách bàng quan thường lên giọng công kích nội kia là vì ruột họ không bị chọc, chứ như họ cũng ở trong hoàn cảnh oan uổng như các nạn nhân của Sở Bình Dương, của Nguyễn Thân, thì e họ còn bất nhân gấp bội. Huống nữa những đứa dâm bạo, gian ác như Sở Bình Dương, Nguyễn Thân, lúc sống vì có quyền thế trong tay, không ai làm gì nổi, thì lúc chết cũng phải chịu hình phạt gì để làm gương cho những kẻ cậy quyền cậy thế làm việc bất lương, soi cho thấy rõ mặt mình mà kiên sợ chút đỉnh cho dân nhờ chứ.